Tác phẩm Cách nhau chỉ một giấc mơ. Tạp bút. Tác giả Nguyễn Thị Hậu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Giữ hồn đô thị. ADN của một đô thị. ADN có thể được hiểu một cách đơn giản là nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết để tạo nên các đặc tính sự sống của mỗi sinh vật. Nếu ta coi đô thị như một cơ thể sống thì bản sắc của mỗi đô thị giống như ADN. Cũng nhờ quá trình trao đổi chất mà bản sắc ấy có thể biến đổi và di truyền. Bản sắc văn hóa của đô thị hình thành từ cấu trúc, tính chất và chức năng của nó, và trên hết, cộng đồng dân cư đã duy trì và làm góp phần biến đổi nó. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, cái gì có thể coi là ADN của đô thị này? Có lẽ cần bắt đầu từ việc nhận dạng những đặc trưng của đô thị, từ cảnh quan tự nhiên đến văn hóa của cộng đồng. Sài Gòn là đô thị sông nước. Sông Sài Gòn là giao thông đường thủy quan trọng nhất. Cảng Sài Gòn là cửa ngõ thông thương với nước ngoài. Hệ thống kênh rạch dày đặc là những con đường huyết mạch để vận chuyển lúa gạo và các loại nông sản, hàng hóa khác từ đồng bằng sông Cửu Long lên cảng Sài Gòn để xuất khẩu. Thương cảng Sài Gòn từ góc độ lịch sử có thể coi là đặc điểm chủ yếu của đô thị Sài Gòn. Hệ thống sông rạch làm nên cảnh quan trên bên dưới thuyền của Sài Gòn. Những con sông, kênh rạch với những bến sông nổi tiếng sinh hoạt buôn bán, cảnh quan, văn hóa đặc trưng. Sông, bến chợ, phố chợ ven sông, làng ven sông, giao thông đường thủy, ghe thuyền, cầu qua sông. Hiện nay, đại lộ Đông Tây được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu giao thông và mang lại vẻ hiện đại cho thành phố. Nhưng trả giá cho việc này là dọc hai bên bờ sông, cũng là dọc theo đại lộ, những dãy nhà phố buôn bán biến mất, những tòa cao ốc đã và đang mọc lên. Vẻ đẹp cổ xưa trên bến dưới thuyền, sầm uất mà hồi giữa thế kỷ 20 vẫn còn được ghi nhận đã không còn nữa. Sài Gòn là đô thị của sự đa dạng văn hóa. Sài Gòn có một hệ thống sông lớn và có cửa biển Cần Giờ, nên đây là một cảng thị từ rất sớm, cũng là nơi có sự giao lưu mạnh mẽ với các quốc gia khác qua đường biển. Từ thế kỷ thứ 17, nhiều cư dân từ nơi khác đến khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sự hình thành đô thị Sài Gòn là quá trình tụ cư và hội nhập văn hóa nhanh chóng của người Việt, người Hoa với những tộc người bản địa. So với Hà Nội hay Huế, thì di tích lịch sử ở Sài Gòn không nhiều, niên đại muộn, đặc trưng kiến trúc, trang trí thể hiện sự giao lưu văn hóa đậm nét. Từ những con người của Sài Gòn và sống ở Sài Gòn đã dung nạp, tiếp nhận tất cả các yếu tố văn hóa khác nhau, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tiếng nói, ẩm thực, trang phục. Và quan trọng là Sài Gòn không làm thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng người, vẫn nuôi dưỡng tất cả để tạo nên sự phong phú đa dạng của văn hóa Sài Gòn. Quá trình lịch sử và hoàn cảnh xã hội đã tạo nên tính cách người Sài Gòn, có thể là đại diện cho người Nam Bộ. Người Sài Gòn có tính thực tế cao nhưng không bị chuyển thành sự tư lợi, mà ngược lại là cơ sở cho tính cộng đồng cao. Việc xã hội, việc nghĩa được coi là chuyện bình thường. Vì vậy, dễ dàng chia sẻ, đùm bọc người từ xứ nhập cư. Sài Gòn được xây dựng theo kiểu đô thị phương Tây. Lấy sông Sài Gòn làm chuẩn, các đường phố ngang dọc chia đô thị Sài Gòn, vốn trải dài ven sông kênh rạch, thành những ô vuông, trong đó là các công sở, biệt thự, trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác. Những công trình kiến trúc dành cho công sở cho đến nay vẫn còn giữ được công năng, cảnh quan khu trung tâm thành phố là những con đường với hàng cây cao vút. Những biệt thự mang vẻ đẹp của kiến trúc cổ điển đã trở nên quen thuộc, là một phần không thể thiếu của thành phố, là dấu ấn Sài Gòn đối với người đi xa và người đến Sài Gòn. Đến Sài Gòn, ai cũng phải đến nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, nhà hát lớn, Ủy ban Nhân dân, khu Eden, Thương Satas, chợ Bến Thành và khu trung tâm Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi. Đó là nơi lắng hồn đô thị Sài Gòn. Đặc biệt, khu vực trung tâm, văn hóa, chính trị, kinh tế thể hiện tính chất ADN của đô thị rõ ràng nhất. Chính ADN giúp xác định giá trị văn hóa cho những di sản trong khu vực đó, đồng thời mang lại giá trị kinh tế cho các công trình cổ và mới. Sự thay đổi không gian lịch sử cần được cân nhắc và thực hiện hết sức cẩn thận. Nếu làm đúng cũng sẽ giúp cải thiện không gian lịch sử và trở thành giá trị mới cho thế hệ hiện tại, giúp gia tăng bản sắc và cảm nhận tích cực về nơi chốn. Quá trình biến đổi không gian lịch sử nên được xem là một cơ hội để phát huy tiềm năng kinh tế và văn hóa của khu vực. Sự biến dạng của đường Đồng Khởi và khu vực vòng xoay Nguyễn Huệ, Lê Lợi là một thất bại trong việc bảo tồn gìn giữ không gian lịch sử hơn 100 năm của thành phố. Lịch sử của mỗi đô thị cũng như chuỗi vòng xoắn ADN kéo dài vô tận, mà trong đó sự phát triển kinh tế là sức sống mới từ những tế bào nhân đôi, nhưng bảo tồn văn hóa lại giữ vai trò cấu trúc ổn định của chuỗi vòng xoắn. Khi cấu trúc này bị phá vỡ, đô thị không còn bản sắc riêng có của nó. Một đô thị không có bản sắc riêng thì nó sẽ biến mất trong ký ức cộng đồng, sớm hay muộn mà thôi. Sài Gòn, 24 tháng 12, 2014. Đi tìm tấm bảng chỉ đường. Đi đến đâu, tôi cũng hay để ý đến bảng tên đường, và cùng với nó là những bảng báo giao thông. Ví dụ, cách đây vài năm tôi đến Huế, đi trong khu vực thành nội, tôi hỏi cậu lái xe của cơ quan, này, bảng tên đường ở đây có gì là lạ nhỉ? Cậu ta buông ngay một câu đầy vẻ ngoan ngoắt. Thành phố thì nhỏ xíu, đường thì ngắn ngủn, nhưng bảng tên đường thì to đùng, có khi to nhất nước. Ừ thật, là vì trên bảng tên đường có thêm biểu tượng di sản văn hóa thế giới khá lớn nằm ở một góc. Gần đây, một vài đô thị đã có sáng kiến là bảng tên đường còn kèm theo lý lịch vắn tắt của nhân vật được đặt tên đường. Chưa kịp vui với sáng kiến hữu ích cho du lịch và cho việc biết nhớ lịch sử của người dân thì đã phải buồn cười vì cái bảng Tiểu sử đồng chí Ngô Thời Nhiệm, Bính Dần 1746, Quý Hợi 1803, không biết ở thành phố nào mà cư dân mạng tung lên Facebook. Có lần đi qua khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cả bác tài taxi và tôi đều không biết đường cần đến nằm ở đâu. Đô thị mới, tuyến đường chính mỗi bên 5-6 làn xe cùng giải phân cách dài suốt đường. Anh lái xe lúng túng vì không tìm thấy bảng chỉ dẫn trước khi đến giao lộ. Đến sát giao lộ phải chạy chậm tìm bảng tên đường. Khi nhìn thấy thì không kịp chuyển làn đường, đành đi quá lên rất xa mới quay lại được. Đường thì rộng thế, đầu đường, giao lộ thường là những tòa nhà lớn. Bảng tên đường bé xíu, nếu sơ ý chút thôi thì không nhìn thấy. Chưa kể nhiều đường nhỏ còn không có tên đường, hay là chưa có bảng tên đường. Sau một hồi hỏi thăm nhiều lần mới tìm ra đường cần đến, bác tài taxi cằn nhằn. Làm được những con đường lớn vậy mà không làm nổi cái bảng tên đường. Tôi cười, an ủi bác tài. Tại vì người làm đường và người làm bản tên đường khác nhau bác ạ. Tinh thần tiết kiệm mấy cái bản báo như thế có ở nhiều nơi trong nước. Không hiếm lần chúng ta ngơ ngác, băn khoăn, thậm chí hốt hoảng vì không biết phải đi đường nào trước những giao lộ bùng binh hay chạy hoài không thấy nơi mình muốn đến. Mà ghé xe vô hỏi thì thế nào cũng gặp tình trạng mỗi người chỉ đường một kiểu. Không muốn, nhưng cứ nhớ đến các nước khác, ngay Thái Lan hay Singapore thôi. Trên đường thành phố hay xa lộ hệ thống bản báo cũng rất hoàn chỉnh. Theo quy định gần đến giao lộ, có những bản báo theo khoảng cách nhất định. Treo ngang đường trên cao vừa tầm khoảng cách cho lái xe nhận ra. Trên đó gồm các thông tin, làn đường nào chạy tốc độ bao nhiêu, đi thẳng đến đâu, rẽ thì đến đâu, cách bao nhiêu thì chuyển làn đường để rẽ phải, rẽ trái, quay đầu xe. Vì vậy, xe chạy không cần giảm tốc độ vẫn có thể nhận biết cần theo đường nào để đi cho đúng. Giảm thiểu tai nạn do người tham gia giao thông bị động khi chuyển làn đường. Tôi rất thích những cái bảng tên đường ở Boston, Mỹ. Vì tôi ở đấy có 4 ngày thăm thú nơi này nơi kia mà toàn đi bộ. Thi thoảng mới đi xe bus. Bảng tên đường ở các giao lộ thường được treo cùng với bảng chỉ dẫn giao thông. Đường một chiều, cấm xe hơi, cấm đậu xe, đường có trường học. Vừa có chữ, có ký hiệu, lại vừa có hình vẽ tả thực. Nếu không biết chữ Anh thì cũng hiểu nội dung bản báo. Tôi nói đùa với bạn, nhìn bản chỉ dẫn thế này, không khéo có ông cán bộ giao thông nào ở nhà mình sang đây, tham quan học tập kinh nghiệm, lại về báo cáo, người Mỹ nói chung là không biết đọc. Nhưng thật, dù là người không biết đọc, thì vẫn có lúc phải ra ngoài đường chứ nhỉ? Trẻ em nhìn thấy những bản báo như thế mỗi ngày. Sau này khi đủ tuổi, các em học luật giao thông thì lấy bằng lái chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Những tấm bảng chỉ dẫn như thế giúp người ta đi đúng đường, đúng luật. Bởi vì nếu không được thông báo, cảnh báo một cách rõ ràng, thì người tham gia giao thông có nhiều khả năng vi phạm luật, nguy cơ xảy ra tai nạn cũng sẽ tăng. Lúc đó có truy trách nhiệm về ai thì cũng đã muộn. Nhưng trên hết, đó là sự quý trọng tính mạng con người và tinh thần thượng tôn pháp luật từ việc nho nhỏ là những tấm bảng chỉ đường. Lại nhớ câu chốt hạ của bác tài taxi sau khi nghe câu chuyện của tôi. Nhà mình á, có khi người ta không muốn có bản báo rõ ràng, vì như vậy còn làm ăn gì được nữa. Sài Gòn, 16 tháng 6, 2014.
Từ ô cửa sổ máy bay.
Đi máy bay tuyến ngắn hay dài, tôi đều thích ngồi cạnh cửa sổ. Vì suốt chuyến bay gần như không bao giờ tôi ra khỏi chỗ ngồi. Ngồi cạnh cửa sổ luôn được yên tĩnh, có thể quay mặt nhìn ra bên ngoài để tránh những câu chuyện nhạt nhẽo của người ngồi bên. Hoặc giả vờ ngủ trong cái cảm giác thật là mình đang bay trong không gian, vì ngay bên cạnh chỉ cách ô cửa nhỏ luôn là bầu trời bao la. Ngoài kia khi là bầu trời xanh đến không thể xanh hơn, khi là những đám mây trắng bồng bềnh rong chơi, khi là những tia nắng ban mai nhẹ nhàng nhô lên từ đường chân trời xa thẳm, khi là hoàng hôn đỏ rực ngay dưới cánh máy bay. Ngoài kia khi là bầu trời đầy mây xám nặng nề, những ánh chớp lóe lên giận dữ, những hạt mưa tạt vào ô cửa, nghe như tiếng va chạm của những viên đá nhỏ khi khuấy ly cà phê đá. Ngoài kia có khi là bầu trời đầy sao, dải ngân hà vắt ngang sáng rực, những ngôi sao xa lấp lánh tinh nghịch. Ngôi sao nào là bản mệnh của mình? Tôi hay tự hỏi, và hình như mỗi chuyến bay đêm tôi lại tìm ra cho mình một ngôi sao mới. Ngoài kia thi thoảng là chuyến bay trong ánh trăng 16, tròn trặn, sáng rỡ, phô phang, hết vẻ đẹp như gái một con, khiến ai nhìn cũng khó mà đưa mắt đi nơi khác. Ngoài kia, có khi phía dưới là biển mênh mông, có có khi là sông dài uốn khúc, khi là rừng xanh núi cao, khi là thành phố lấp lánh ánh đèn như những vì sao đêm, khi là lô nhô nhà với đường với xe hiện ra ngày càng rõ. Khi ấy, tôi biết mình đang kết thúc một chặng đường, tạm biệt không gian để trở về mặt đất. Mặt đất có khi là một nơi xa lạ bỗng trở nên thân quen vì có người đang chờ tôi ở đó. Nhưng thường là tôi trở về nơi đã quá quen thuộc, Sài Gòn của 39 năm cuộc đời tôi. Thành phố hiện dần dưới ô cửa sổ. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đến nay đã thay đổi quá nhiều. Những mảng xanh của đồng lúa, của vườn cây, của những xóm làng ngoại ô miệt Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi đã biến mất. Thay vào đó là những ô phố lộn xộn cao thấp chen chúc nhau như hàm răng mọc lệch. Hơn một năm nay, tuyến đường vành đai từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Thủ Đức như cái niềng răng khổng lồ đẩy những ngôi nhà ven đường mới xây ngay hàng thẳng lối. Hy vọng vài năm nữa trên máy bay nhìn xuống sẽ thấy những tuyến đường vào thành phố như vành môi mềm mại tươi cười khoe hàm răng đều đặn. Cuộc chỉnh răng nào mà không đau đớn khi cần phải nhổ bớt đi hoặc trồng lại những cái răng quá xấu. Chỉnh trang một đô thị cũng vậy, quy hoạch giải tỏa đều đền bù xây mới, cần một bàn tay nha sĩ, khéo léo và có y đức, để thành phố có thêm những vành môi, những hàm răng đẹp. Tiếc rằng ở thành phố này, quy hoạch đô thị chưa tạo ra nhiều cảnh quan đẹp, thậm chí có những công trình như chiếc răng giả trồng không đúng chỗ. Thành phố của tôi, ở dưới đó còn có một không gian khác nối liền những con người bất chấp khoảng cách xa vời đến đâu. Nhưng mối quan hệ giữa những con người hoàn toàn không phụ thuộc vào không gian thật hay ảo, mà do những điều khác quyết định, đôi khi chẳng liên quan gì đến khoảng cách địa lý. Những ngày tháng tư đã qua, tháng năm đang đến, khoảng cách giữa những con người bên này bên kia từ 39 năm trước đang dần thu hẹp bởi những con người thế hệ sau 1975 đã khoan dung hơn khi nhìn về quá khứ, nhưng cũng nghiêm khắc và đòi hỏi cao hơn khi hướng tới tương lai. Đấy là điều mà tôi thường ngẫm ngợi khi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ máy bay. Sài Gòn, 19 tháng 5, 2014. Cách nhau chỉ một giấc mơ. Vài năm gần đây, nhiều người Sài Gòn có thói quen rủ nhau đi cà phê, thư giãn, mua sắm ở ngoài trung tâm thành phố. Họ rủ nhau qua phố Mỹ Hưng, khu đô thị mới trẻ trung và thoạt gặp. Ta thấy nó mang dáng vẻ của một Singapore bởi sự quy hoạch hạ tầng đâu xa đấy, vẻ hiện đại của những công trình kiến trúc và nếp sống văn minh đô thị của cộng đồng dân cư. 20 năm trước, phố Mỹ Hưng bắt đầu được khởi công xây dựng. Lúc đó, ít người Sài Gòn biết về khu đô thị mới này, bởi nó ở phía nam thành phố, một vùng lầy trũng ngập nước triều, kênh rạch chằng chịt. Ngày nắng hơi phèn bốc lên cháy da, ngày mưa mờ mịt đi cạnh nhau không nhìn rõ mặt. Những mái lá nghèo, những cây cầu dừa, cầu tre lắc lẻo, đám lá tối trời trải dài theo kinh rạch ngút mắt không lọt nổi một tia nắng mặt trời giữa trưa. Cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành khoảng 6-7 cây số thôi, mà chỉ cần đi qua kinh tẻ, ta như lọt vào một thế giới khác. Từ nơi đây nhìn về quần sáng rực lên phía trung tâm thành phố là cả một giấc mơ. Chỉ trong vòng gần 10 năm, hình hài của một thành phố mới đã hiện lên rõ nét. Đầu tiên là con đường chính đông, tây, thênh thang mười mấy làn xe. Trên dải phân cách, những hàng cây xanh được trồng cùng lúc với sự khai sinh con đường đã tỏa bóng mát. Một bên đường thi thoảng có những hồ nhỏ đầy hoa sen, hoa súng, vốn là những đoạn còn lại của con rạch dài trước đây, được nạo vét lại, trồng cỏ trên bờ, thả cá dưới hồ. Ngày nghỉ, nhiều người đến đây thả câu, ngã mình trên cỏ, nghe cá đớp mồi mà chẳng quan tâm đến việc con cá nào đang cắn mồi kéo chiếc cần câu. Trong phố, những tòa nhà kiến trúc đẹp và hiện đại được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Rồi khu công sở, văn phòng, thương mại dịch vụ, khu dân cư trung cấp, cao cấp, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Trong những khu phố luôn có một công viên nhỏ, thảm cỏ xanh, bụi hoa thấp, vài trò chơi vận động cho trẻ em. Không khó để nhận thấy nét duyên dáng và chỉnh chu trong quy hoạch tổng thể ở phố Mỹ Hưng. Những khu phố khác nhau xen kẽ là giải pháp thông minh nhằm tích hợp trong một không gian không quá rộng lớn, đầy đủ cả môi trường tự nhiên và cấu trúc hạ tầng dịch vụ đô thị với tất cả những tiện ích hiện đại mà không làm cho đô thị trở nên chật hẹp, bức bối, vẫn thoáng đãng và bình yên. Lang thang trên những con đường, những khu phố hay ngồi lặng lẽ trong một quán cà phê, quán bar ở phố Mỹ Hưng, bạn có thể cảm nhận được sự đa dạng là yếu tố đặc trưng văn hóa ở đây. Đa dạng trong thành phần cư dân đến từ nhiều nơi trong và ngoài nước. Đa dạng trong giao tiếp, trong giáo dục, trong ngành nghề, trong ẩm thực, trong các lễ hội hoành tráng nhưng vẫn mang tính nhân văn và truyền thống. Với sự đa dạng văn hóa, phố Mỹ Hưng thực sự trở thành một trung tâm văn hóa, là địa chỉ kết nối giao lưu của nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhìn chung, dân cư sinh sống ở phố Mỹ Hưng đều thuộc thành phần khá giả, cùng với nhiều Việt Kiều và công dân nước ngoài đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà sống tại đây. Trong quá trình cộng cư đã có sự tiếp biến giao lưu về văn hóa giữa các cộng đồng, trở thành một đô thị mới đa văn hóa như đặc điểm truyền thống nổi trội của Sài Gòn từ hàng trăm năm nay. Tuy có nhiều trường học, quán ăn dành cho những tiểu cộng đồng, nhưng các cộng đồng dân cư không ẩn mình trong không gian văn hóa riêng như các tiểu văn hóa khác tại các đô thị lớn, mà hầu như không có sự ngăn cách đáng kể nào trong việc hòa hợp và thích nghi với nhau giữa các tiểu cộng đồng cư dân. Điều này có lẽ bắt nguồn từ một nền kinh tế văn hóa, đô thị văn minh hiện đại của phố Mỹ Hưng, được xác định rõ ràng khi bắt đầu quy hoạch, xây dựng và quá trình phát triển hơn 20 năm nay. Cảnh quan đô thị với những không gian công cộng thiết kế, xây dựng mang vẻ đẹp giản dị mà tiện lợi là một yếu tố thu hút những người trẻ đến đây tổ chức những sinh hoạt cộng đồng. Giữa khung cảnh, một bên là những tòa nhà nhiều màu sắc, kiểu dáng rất hiện đại, với bên kia vẫn là dòng sông nước lặng lờ xanh in bóng dừa nước. Một bên là những quán cà phê, quán bar, quán ăn với bảng quảng cáo bằng nhiều ngôn ngữ, và bên kia thấp thoáng chiếc ghe tung chài mỗi sớm, làn khói bếp mong manh mỗi chiều. Sự tương phản này như một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt, vẻ lộng lẫy không làm lu mờ mà làm cho nét đẹp đơn sơ, giản dị nổi bật hơn lên. Sống ở phố Mỹ Hưng, người ta cảm nhận rõ ràng giá trị của môi trường tự nhiên, bởi nó làm cho môi trường nhân tạo trở nên đáng sống và sống đẹp. Tại phố Mỹ Hưng, cảnh quan tự nhiên được giữ lại, bảo tồn như những điểm nhấn trong một đô thị hiện đại. Tuy nhiên, cũng cần gắn kết phố Mỹ Hưng với thành phố hiện có về không gian văn hóa, để văn hóa phố Mỹ Hưng không lẻ loi, cách biệt với văn hóa Sài Gòn 300 năm. Không gian văn hóa nào có thể kết nối đô thị mới với thành phố Sài Gòn, còn lưu giữ nhiều dấu tích của hơn 100 năm phát triển. Chính là không gian văn hóa của cộng đồng dân cư trước đây từng sống tại khu vực Nhà Bè Nước Chảy chia hai. Họ đã sinh sống trong môi trường thiên nhiên tại đây và đã có những ứng xử thế nào với thiên nhiên, ứng xử thế nào trong xã hội. Cảnh quan tự nhiên đầm lầy sông nước như thế thì chắc hẳn nơi đây cũng là nơi văn hóa sông nước thấm đẫm trong sinh hoạt và lối sống. Có lẽ hiểu được điều đó nên đi trên những con đường, qua những tòa nhà sang trọng, có khi ta bắt gặp một vài cảnh quan thôn dã như vườn chuối, dòng kinh cây cầu, khu vườn hoa lá đơn sơ, ngôi nhà gỗ, mái ngói cổ xưa mà những người thiết kế đã cố gắng phục dựng lại. Trong sự đa dạng văn hóa của phố Mỹ Hưng hiện tại, sự hiện diện của văn hóa truyền thống là một điều đáng quý, là một nét độc đáo trong bức tranh văn hóa đa dạng của đô thị này. Chính điều đó làm nên một phố Mỹ Hưng như bên Tây, nhưng vẫn là một phố Mỹ Hưng của Sài Gòn, của Việt Nam. Nhiều năm trước, trong chúng ta mấy ai có thể hình dung ra một đô thị văn minh hiện đại như thế, mọc lên giữa vùng hoang hóa ngoại ô Sài Gòn hoa lệ. Còn giờ đây, giữa những vùng sâu, vùng xa và những khu đô thị mới như thế này cũng chỉ cách nhau một giấc mơ. Mong lắm thay ngày giấc mơ đó trở thành hiện thực. Sài Gòn, 17 tháng 12, 2014.